Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong tim.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Rất là vui được giới thiệu đến quý thính giả khách mời quen thuộc của chúng ta, Coach Linh Lê từ Melbourne. Xin được chào chị Linh ạ.
Xin chào Bích Ngọc và thính giả của SBS.
Bích Ngọc được biết là chị Linh vừa mới hoàn thành xong cái khóa khai vấn cho các bậc phụ huynh về cái nội tâm an vui, thì hy vọng là những cái năng lượng tích cực đó trong cái quá trình chia sẻ với các phụ huynh cũng sẽ được chị mang đến trong chương trình ngày hôm nay. Chị Linh ơi, thì trước khi chúng ta đi vào cái câu chuyện mà nuôi con thời nay á, thì Bích Ngọc muốn than vãn với lại chị Linh một chút xíu được không ạ? Dạ vâng, thì cái lời than vãn này thì nó cũng dựa trên cái câu chuyện mà Bích Ngọc vừa mới nghe từ những cái người bạn mà có con nhỏ. Mọi người nói là sao ngày xưa cái thời mà cha mẹ mình á, nuôi con sao mà nhàn, mà sao thấy cha mẹ mình khỏe quá, lúc nào cũng đẻ 5-6 đứa, có gia đình còn đẻ 8-9 đứa nữa mà nuôi con rất là nhàn. Còn bây giờ mình chỉ có 2 đứa thôi, có nhiều gia đình mà trẻ thì chỉ có 1 người con thôi, mà sao vả cảm thấy như lúc nào mình cũng chạy theo con hết á. Cái cuộc sống của hai vợ chồng á là xoay quanh con luôn, bận rộn quay cuồng cho các kế hoạch của con. Con mới 2 tuổi thôi nhưng mà đã suy nghĩ coi là bây giờ học mẫu giáo ở đâu, rồi lên tiểu học ở đâu, rồi bây giờ mình phải mua nhà cho con ở chỗ nào để mà sau này con vô cái trường nó tốt, rồi sau này con lớn lên một chút thì học thêm luyện thi để vào trường tuyển. Rồi đến lúc kết hôn á, cha mẹ cũng lo lắng là mua nhà cho con rồi chăm sóc cháu của mình. Và trong cái quá trình đó thì chứa đựng rất là nhiều cái sự so sánh nè, tiếc nuối, nỗ lực, hy vọng, rồi cả thất vọng nữa, cho đến khi cái đứa con trưởng thành. Và khi con mà lớn rồi đó, trong vai trò là cha mẹ mình về già thì mình lại trông đợi cái sự hiếu thuận báo đáp của con cái. Thì chị Linh nghe nãy giờ có nhìn lại cái hành trình của chị Linh nuôi con đến bây giờ không? Có trải qua những cái giai đoạn này không chị?
Có tất cả hết là em. Linh rất là hiểu cái cảm giác này. Giống như là lúc mà Bích Ngọc kể như vậy á, thì mình cũng cảm thấy được là thật sự nó cũng mệt, nó mệt mỏi. Thế cái chuyện này rồi tới chuyện kia nó không bao giờ ngừng. Nhiều người trẻ bây giờ là không muốn có con luôn.
Nó đến từ cái kỳ vọng rất là cao của cha mẹ thời nay. Vậy thì làm sao để mà mình bỏ qua được những cái kỳ vọng đó chẳng hạn, để mà mình có thể nuôi con một cách nhẹ nhàng hơn, không mệt mỏi, thưa chị Linh?
Nhưng bây giờ mình nói mình làm sao để mình không có những cái vấn nạn này nữa, thì thực sự trong trong cuộc sống là phải có chứ. Hình như là Bích Ngọc và mọi người hỏi lên á, là mong muốn là như thế nào để nuôi con cho được vừa nhẹ nhàng mà vừa thoải mái mà vừa được đến cái kết quả của mình mong muốn nữa.
Yêu cầu nhiều quá đúng không chị Linh? Vừa hiệu quả mà lại phải nhẹ nhàng, không mệt mỏi nữa. Thì chị Linh có câu trả lời không?
Nó hơi nhiều ha. Khi mà Linh đi con đường này á, thì mọi người nghĩ là như vậy là Linh buông hết à? Không cần những cái thứ đó nữa. Như vậy có phải Linh hơi kỳ kỳ gì không? Tại vì không có được thực tế, đúng không? Mình không có được những điều mà mình muốn, tức là mình không được yêu thương bản thân rồi. Như vậy thì có quá đáng hay không? Linh có cái câu hỏi đó cũng lâu lắm và tìm ra, thì bây giờ Linh thấy là cái đó thật sự không quá đáng, mà cái đó mới là tính chính thực là mình yêu bản thân của mình. Tại vì mình yêu thương con thật sự thì mình cũng muốn cho con được vui và có những cái kết quả mà mình như là con mong muốn. Thì mình cũng phải là vừa được vui mà cũng phải vừa được có cái mình được thỏa mãn được cái gì mình mong muốn chứ. Như vậy thì phải làm sao để mình đi qua cuộc sống này để mà khi mà vấn nạn đến mà mình được thanh thản nhẹ nhàng. Tiếng Anh thì có cái chữ resilience, Linh rất là thích cái từ này. Mình có ngã xuống thì mình vẫn đứng lên được, mình đi. Nếu mình ngã xuống mà mình phải cố gắng gượng lên vì trách nhiệm mà phải làm, thì cái đó nó không nhẹ nhàng một chút nào, nó rất là mệt mỏi. Vậy thì ở đâu nó làm cho mình cái mệt mỏi đó? Thì giống như là anh nói, như là có lẽ là mình yêu thương quá, có lẽ là mình chưa có yêu thương đúng cách cho nên mình cảm thấy như là mình cứ phải cho thêm, có lẽ mình hy vọng quá cho nên là mình bị thất vọng. Như vậy thì mình có phải là không hy vọng không? Cái đó cũng không phải đúng, đúng không? Mình không hy vọng thì sao mà mình sống? Thì cái nỗ lực quá này nó làm cho mình bị kiệt sức á, như là giúp con thế này giúp con thế kia không bao giờ ngừng được. Tại vì khi mà con có gia đình rồi mình tưởng là xong rồi là phải nỗ lực tiếp, như vậy thì nó lại bắt đầu có những cái rạn nứt ở trong mối quan hệ. Cái mà nãy hình như em nói đó là so sánh á, thì thấy cái so sánh là rất là nặng nề luôn, và con nhỏ đã bị rồi Tức là mình ảnh hưởng con, không phải là được lớn lên mới mới có. Thì cái sự so sánh này á, là vì mình chưa có rõ những cái, như là cái tiêu chí nè, những cái phương pháp, những cái quy luật cuộc sống, tức là những cái chìa khóa cái mình cần phải biết á. Mình không có một cái gì để mình đối chiếu, cho nên là mình cứ ở sanh con ra thì mọi người như thế này thì mình làm như thế này, rồi là mình thấy là ồ, miễn sao là con của mình hơn được con của hàng xóm chẳng hạn, hay là hơn được người kia, là mình cảm thấy như là như vậy là đã được. Thế là mình bị, mình rớt vào trong cái trạng thái mình không được vui. Em có nghe năm cái nhu cầu ở trong tháp của Maslow không? Maslow thì đó là những cái nhu cầu của mình ha. Ở dưới, tức là cái cao nhất đó của mình là cái về sinh lý, là rồi về sự an toàn, về cái nhu cầu giao tiếp xã hội, rồi là nhu cầu tôn trọng, nhu cầu được khẳng định. Nhưng mà khi mà mình nhìn cái nhu cầu như vậy á, mình cần người khác đem đến, đó là mình được những cái nhu cầu này được thỏa mãn. Mình phải cảm nhận được là mình tự thỏa mãn được ở mình nữa. Mình muốn người khác đưa cho mình, nhưng mà người khác đưa không á thì cũng không có đủ. Như bây giờ mình là cha mẹ, mình mong được cái nhu cầu này, cái mình cho con mình, sao con mình nó cứ nhận như thế này, nó được nửa nhu cầu đáp ứng, nhưng mà con cần được cái nửa kia nữa, đó là mình tự được nữa, tự được thở là thức ăn thức uống.
Vậy thì làm sao để mà mình chữa bệnh? Chị Linh mắc bệnh rồi, bây giờ chị Linh có thể chữa bệnh không? Để mà mình tìm thấy được cái niềm vui và cái an vui trong cái hành trình mà mình nuôi dạy con cái, mình đồng hành cùng con ạ.
Nên em câu hỏi rất là hay, đây mới là cái chính đúng không? Mình có nhiều chuyện có thể làm cho mình nặng nề. Tại sao những người mà người ta có rất là nhiều vấn nạn mà họ cũng có thể vẫn được hạnh phúc ở trong cuộc sống của họ? Mình cũng cảm thấy hạnh phúc lắm chứ, ở trong cuộc sống của mình. Nhưng mà những cái lúc đó mình vẫn chưa có những cái mà mình muốn. Như vậy thì tại sao mình vẫn có cái hạnh phúc? À, trong khi đó thì có nhiều lúc mình phải được cái này, tức là mình cần ăn xả phải cho cái này, hoặc là con phải như thế này thì mình mới được vui. Tại sao lại có những lúc như thế này mà lại những lúc như thế kia? Tức là không phải là mình không có thể hạnh phúc, mà chỉ có là mình chưa biết như thế nào thôi. Như vậy thì làm sao để mình thật sự làm chủ được cuộc đời của mình á? Mình muốn hạnh phúc thì mình sẽ có được hạnh phúc, chứ mình không đợi bên ngoài
Mang lại cho mình.
mang lại cho mình. Đúng rồi. Linh xin phép ha, Linh xin phép Linh chỉ chia sẻ về một ít cái khái niệm về cái sự vui vẻ. Tại vì khi mà mình biết được á, thì mình có lẽ mình sẽ thực sự mình có cái sự lựa chọn, không phải là bên ngoài đem đến mà bây giờ mình sẽ lựa lúc này là mình sẽ buồn hoặc là lúc này mình sẽ vui. Đi làm đi học về mà nó đang buồn mà mình đang vui quá thì cũng không có được đâu, phải không? Mình đang buồn mà tự nhiên chồng mình đang vui quá, mình cũng nói sao anh thấy em buồn mà sao anh không buồn với em, mà sao anh vui quá vậy.
Tức là mình mong muốn, mình kỳ vọng người ta cũng phải có cái cảm xúc giống như mình như vậy.
Tại vì như vậy thì mình sẽ có cảm giác là mình được đồng cảm, nhìn thấy mình á. Về vui vẻ thì có hai cái, bên ngoài đem tới cho mình cũng là vui vẻ, và bên trong đem ra thì thường thường bên ngoài đem tới á, là thỏa mãn được những cái khoái lạc, thỏa mãn được những cái nhu cầu của mình á. Mình vui vẻ tại bên ngoài đem tới, nhưng mà nó không có được lâu, nó không có được bền. Dù là mình có mua được cái nhà thì mình cũng cùng lắm vui được một năm. Còn cái sự vui kia đó là cái sự an vui trong lòng, thì cái sự bình an, cái sự an vui trong lòng thì cái đó là mình có cái tự chủ hơn. Nó nằm ở trong cái việc là mình nhận ra được là mình đang cần cái nhu cầu của mình. Thực sự nhận thức ở trong nội tâm, tức là bên trong của mình nhận ra được là mình đang khó chịu vì cái nhu cầu của mình chưa được thỏa mãn. Vì mình nhận ra được như vậy thì mình sẽ biết được ô, con người ai cũng có cái này, thế mình cho mình cái quyền được muốn như vậy, và mình sẽ buông được. Ở trong cái buông của mình không phải là buông bỏ luôn, là kiểu như mà thôi đi, tức là mình không có ép mình phải có được. Tại vì như vậy thì mình sẽ là bắt những người khác làm cho mình, và mình không làm được cho mình cũng bắt mình cho làm cho mình, và mình sẽ giận mình nữa. Khi mà mình nhận ra được thì mình có thể buông được, vì mình chỉ là con người thôi, vì cho nên mình cần những cái thứ này. Giả dụ như mình làm một người nào trong gia đình mình buồn, người đó buồn mình thì không không nói chuyện với mình nữa chẳng hạn. Cái cần của mình là cần được gần gũi gia đình ấm áp, đúng không? Nhưng mà mình không có cái đó, mình cứ giữ lấy cái đó thì mình sẽ rất là khó chịu và mình khổ lắm, và mình sẽ muốn người đó phải tha thứ cho mình, hoặc là chị cũng sai mà, hay là anh cũng sai mà, hay là họ cũng sai mà, và mình không buông xuống được. Thì khi mình nhận ra được là mình cần cái nhu cầu là được được chấp nhận hay là được công nhận, thì mình buông xuống được cái công nhận đó. Và vì mình buông mà mình không bỏ, thì mình vừa buông xuống mình được cân bằng lại á, thì mình sẽ có cái khả năng để mình nhấc nó lên lại. Thì như vậy nó mới là nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng này nó nằm ở trong cái chỗ mà mình buông xuống được và mình nhấc lên được. Và vì mình không buông xuống được cho nên mình không nhấc nó lên lại được, mình cứ cầm như thế này mãi cho nên nó nặng, thì lúc đó mình sẽ được cái sự nhẹ nhàng.
Cái niềm vui á đến từ người khác, mình phụ thuộc vào người khác mang đến cho niềm vui cho mình á, thì nó không có được lâu bền, nó rất là chóng qua, giống như bông hoa nở rồi tàn. Nhưng nếu mà mình tìm được cái sự bình an trong cái nội tâm của mình, từ chính cái nội tâm của mình á, thì đó là một cái niềm vui nó lâu dài và nó trường tồn. thì mình quay trở lại cái chuyện mà mình nuôi dạy con cái, thì mình link được cái việc mình tìm được hạnh phúc với cái hành trình mình nuôi dạy con nó hiệu quả mà nó không mệt mỏi, không áp lực như thế nào vậy chị Linh?
À, thì khi mà mình đã biết được là làm sao để cho mình được cân bằng, đó là cái sự an vui của mình ha, thì cái an vui này nó rất là cao, nó cái quan trọng là mình được cái sự cân bằng ở trong lòng của mình cảm thấy được ở trong người của mình á, nó có cái sự cân bằng, nó không có sự thiếu thốn, mình nhận ra được cái đó chỉ có nhu cầu của mình thôi, thì mình lại đi tìm cách để mình có lại cái nhu cầu. Giống như là hồi nãy Linh nói, gia đình mình làm cho mình buồn và mình nhận ra được là cái nhu cầu của mình là cần được cái sự ghi nhận của gia đình mà gia đình chưa hiểu được mình, thì mình buông cái cần nó đi, thì khi mình buông nó được thì mình lại có thể nắm lên được, nắm lên được tức là sao, tức là bây giờ mình sẽ nghĩ là làm sao để hàn gắn chứ mình không buông luôn, còn nếu như mình không á thì mình sẽ muốn là người kia nhận ra được là mình đúng, thì cái đó nó sẽ lại càng gãy thêm. Vì mình buông được cho nên mình nhẹ nhàng lắm, và mình sẽ thấy là ồ bây giờ làm sao hàn gắn, thì lúc đó mình sẽ nhẹ nhàng để mình nhìn, mình nghe được người kia muốn gì và cần gì và mình cần phải phải làm gì trong lúc này để mình được có được cái mà mình cần, và mình trở lại cái sự ghi nhận, mình trở lại để mình được cái sự ghi nhận, nhưng mà mình sẽ đi một con đường rất là nhẹ nhàng để đến được cái sự ghi nhận của mình. Thì khi mình đã hiểu như vậy rồi thì mình sẽ đi được con đường nó vừa nhẹ nhàng mà mình sẽ được cái hiệu quả. Vì sao? Vì mình vẫn đi được, mình vẫn không có buông cái mà mình mong chờ, mình mong cầu, chỉ có là không có đem cái nặng nề của mình đi theo thôi. Có ba cái cách để mà mình quy chiếu để cho nó chuẩn hơn là cái như là ngày xưa mình quy chiếu lúc mà mình so sánh nó làm cho mình nặng nề đó. Thì bây giờ mình có ba cái quy chiếu mà mình muốn chia sẻ với lại mọi người, đó là để cho mình được vui vẻ và mình được nhẹ nhàng ở trong cuộc sống, để mình tiến đến cái tạo dựng nên cái cuộc sống ước mơ của mình. Có 12 chữ thôi. À, cái đầu tiên á, là điện từ. Tức là mình cũng, à, em có nghe cái chữ từ điện từ bao giờ chưa? Tức là cái energy đó năng, đúng như năng lượng. À.
Như là vật lý đó.
Nó hơi hơi như vậy
Điện
ha. Thì đúng rồi, khi mà em giận lên á, Bích Ngọc, em có cảm thấy trong người của em nó như nó sôi lên không?
từ. Vậy đúng là tạo ra một cái năng lượng tiêu cực giống như là điện dạy vậy đó.
Đó, đúng rồi. Thì cái đó tiếng Việt Linh thấy là gọi là điện từ. Đôi khi mình đi ngang một người thôi, mình cũng cảm nhận được đúng không? Mình không có cần biết là người đó như thế nào, mà nhiều khi mình nói ôi người này như là đang bốc lửa, mình cũng tránh ra. Từ đầu tiên nó là điện từ, là 2 chữ ha. Rồi cái kế tiếp đó là hình ảnh tâm trí, là thêm 4 chữ nữa là 6 chữ. Và cái thứ ba là biết gì, tin gì, hiểu gì, là 6 chữ nữa, là 12 chữ tất cả. Chỉ cần nhớ 12 chữ này thôi.
Chị Linh có thể giải thích đi vô từng cái khái niệm không?
Nếu như muốn biết thêm thì Linh có những cái lớp chia sẻ để Linh nói sau. Nhưng mà Linh muốn bỏ một cái ví dụ để cho Bích Ngọc và mọi người có thể hình dung ra. Như vậy thì giống như là bây giờ ví dụ như thế này nha. Có một cái chị kia, chị mới kết thúc một cái hôn nhân mà chị cho là không tốt đẹp, đúng không? Và bây giờ thì chị bắt đầu một cái cuộc tình mới rồi và chuẩn bị kiến tạo một cái gia đình hạnh phúc của riêng chị. Ha. Nhưng mà khi chị gặp cái anh chồng cũ á, mà chị nhìn thấy cái anh chồng cũ có một cuộc sống mới, nó giống như trong đầu của chị đó, nhưng như là nó tốt hơn cái cuộc sống của chị khi mà anh ở bên chị. À thì anh không được như vậy, và cái lúc này thì chị sẽ rất là khó chịu, và chị biết là trong lý trí của chị á đâu có gì đâu mà mình phải khó chịu, nhưng mà trong cái cảm giác của mình thì vẫn khó chịu, thì nó làm cho mình nặng nề, mà không có ai đụng như mình hết đó. Mình chỉ có nhìn thấy như vậy thôi là mình đã bị nặng nề rồi. À làm sao 12 cái từ này để giúp cho mình ha. Trước hết thì chị phải được bình an trong người ha. Thì như hồi nãy Linh nói á, là một là điện từ. Trước hết thì chị phải nhận ra được là điện từ của chị nó đang sôi lên, nhận ra được là mình không có được bình an, thì làm sao để cái điện từ này, thì lúc này là mình cần phải đi vào cái cách để mà an vui. Như là hồi nãy Linh chia sẻ đó, cái cách mà để an vui thì là mình nhận ra được là mình đây là một cái nhu cầu gì của mình đây, nó đang cảm giác như là chưa có, mình phải tự mình cảm nhận được, hoặc là người kia đưa cho mình, hai cái đều không có. Không có được người kia cho mình, cũng không có trong người mình, cũng cảm thấy không có. Như vậy khi mà mình chỉ nhận ra được như vậy thì chị sẽ biết là mình đang cần cái này thôi, mình cảm nhận như là mình chưa có, cho nên mình cảm nhận được cái này và mình nhận ra được đây là mình, thì chị có thể buông xuống và tiếp tục cái bước thứ hai. Cái chữ thứ hai thì hồi nãy Linh nói là gì, chữ thứ cái câu thứ hai á, là hình ảnh tâm trí. Chị quên đi là hiện thực của chị là ở đâu, cái đầu của chị nó đi đâu.
Cái hôn nhân hiện tại của mình.
À, chị quên đi, và chị quên đi cái hình ảnh mà chị đang đi đến, đó là gia đình hạnh phúc và cuộc sống mới và công việc tốt đẹp, tất cả những cái đó chị không nhìn thấy, trước đó chị không nhìn thấy. Thì chị phải nhớ là cái hình ảnh tâm trí của chị là cái hình ảnh đẹp của chị ở trong tương lai, và là như thế nào hình ảnh tâm trí rất là quan trọng. Và cái thứ ba, và khi mà chị đến với cái hình ảnh đó rồi thì em thấy không, chị trở lại với hiện tại và tương lai, chị không có đi đến đến cái mà chị đang thiếu, không có nữa. Và mình đi đến thứ ba thì là biết gì, tin gì, hiểu gì. Thì khi mà chị hỏi chị là hiện bây giờ chị đang biết gì, nó có giúp ích cho chị hay không, chị đang biết là ồ ảnh giỏi hơn chẳng hạn, thì ồ vậy là à, mình không có tốt hay sao, mà sao ảnh ở với mình ảnh không được tốt như vậy, bây giờ ảnh ở với người khác ảnh là tốt như vậy, và chị biết là ảnh tốt hơn là ngày xưa ảnh với mình, như vậy thì sẽ chị sẽ tin là chị không được tốt, và chị sẽ hiểu là như vậy thì mình không phải là một người à, xứng đáng à, cái điện điện trong người của chị dĩ nhiên là nó sôi lên, dĩ nhiên là nó bị tụt xuống á, mình phải biết gì, tin gì, hiểu gì để cho nó có lợi, để mà mình đổi đi. Thì cái cách mà để biết gì, tin gì, hiểu gì để mà mình nhìn thấy được thì đó là đi qua cái sự vừa trân trọng cuộc sống hiện tại của mình mà vừa biết ơn những gì mình đang có. Thì miễn sao là chị có cái sự trân trọng được là chồng chồng của mình nè, rồi cuộc sống của mình nè, rồi mình nè đang làm gì, thì có cái sự trân trọng thật sự, biết ơn thật sự ở trong lòng á, thì chị sẽ không có nghĩ đến mấy cái đó, mà mình đi đến những cái mà hạnh phúc, nó đem mình đến, nó cho mình năng lượng để mình đi đến những cái mình đang muốn đi đến.
Rất là cảm ơn chuyên gia Khải vấn Linh Lê vừa mới cho chúng ta một cái ví dụ để mà mình có thể nhìn ra coi là cái hệ quy chiếu, cái công thức chị Linh Lê gửi cho quý khán giả sẽ được áp dụng như thế nào. Lê đưa ra một cái khái niệm mà Ngọc thấy rất là thú vị, đó là thường thì mọi người hay nghĩ là tôi an vui, tôi bình an là khi tôi tìm thấy được cái hạnh phúc trong cuộc sống, tất cả những cái thỏa mãn của tôi, tất cả những cái mong cầu của tôi nó được đáp ứng, được người khác mang lại, hoặc là tôi thành công. Nhưng hóa ra cái an vui đó là chính khi mà chúng ta nhận ra được là chúng ta đang bất ổn.
Khi mà mình nhận ra được mình sẽ an vui được.
Thường thì chúng ta lại không đi theo cái đường đó, mà chúng ta hay đi theo cái đường ngược chiều, đó là phải có tất cả thì mới thấy vui. Nhưng mà cuộc sống vốn dĩ nó không phải như vậy, đúng không chị? Làm sao mà mình sẽ được thỏa mãn tất cả mọi thứ?
Thì Linh cứ cảm thấy là cuộc sống thì nó chỉ có hiện tại thôi. Mình cứ đi theo cái mà mình mong muốn. Tức là mình có cái hình ảnh tâm trí đó đó. Được chứ, mình được phép được mơ, được mong muốn, được muốn có tất cả. Tức là cái đó không có là cái gì, không có là sai. Và mình cái con đường mình đi đến thì làm sao mình vừa đi vừa vui. Linh có một người nói với Linh, Linh nói là không vui thì Linh không làm đâu. Thì chị nói với Linh là sao Linh giống con nít vậy, vui mới làm. Xong rồi Linh cười thôi, Linh không nói gì hết. Vì Linh biết cái vui mà họ nghĩ không phải là cái vui mà Linh nói. Cuộc sống có thể lên có thể xuống, bấp bênh, muốn sao cũng được. Đôi khi mình phải la con, đôi khi mình phải nỗ lực. Nhưng mà khi mà mình cái lòng của mình nó thuận với cái việc mình làm, tức là khi mình la con mình không cảm thấy là mình guilty, mình la con ở trong một cách mình an vui, mình biết là đây là một cái cách vì con cần được la thì mình la, chứ không phải là vì mình la vì mình đang khó chịu trong người, thì nó thuận với lòng mình la con mà con vẫn cảm thấy là mình thương con, sao không phải là mình hắt hủi hay mình đang trút giận, thì mình thuận với cái lòng của mình thì chuyện gì cũng ok hết.
Cảm ơn chuyên gia Khải vấn Linh Lê ngày hôm nay đã chia sẻ với thính giả 12 chữ rất là quan trọng trong cái hệ quy chiếu để mà cha mẹ không có phải loay hoay so sánh con mình với con người khác, và mình tìm được cái sự bình an trong nội tâm trong cái hành trình mà mình nuôi dạy con cái. Cảm ơn chuyên gia Khải vấn Linh Lê rất là nhiều.
Bích Ngọc, và cảm ơn tất cả mọi người đã dành cái thời gian để nghe Linh chia sẻ, và Linh mong là mọi người sẽ có được một cái gì đó, ít nhất là cái sự an vui trong lòng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.